Chương 18.
Về phía đầu làng, nghe có tiếng còi ô tô toe toe. Rồi đến tù và tu tu đổ hồi, rồi đèn chống cái thong thả điểm từng tiếng một. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang, hớt hơ hớt hải nói với chị Dậu. Nhà bác chạy đủ sư chưa? Chị Dậu vậm vội. Thưa cụ, nhà cháu mới nộp một suất, còn một suất nữa à? Sao lại đóng hai suất? Thưa cụ, một suất thầy con cháu và một suất của chú Hợi nó. Anh Hợi chết rồi, còn phải đóng sư nữa à? Vâng, cháu thấy các ông ấy bảo chú nó chết giờ năm Tây nên còn phải đóng suất sư năm nay. Nếu nó chết chẵn năm Tây thì mới được trừ. Khốn nạn, người ta chết đã sắp dỗ đầu, anh em còn phải đóng đậy tiền sư. Sao lại có lệ thế nhỉ? Bây giờ nhà bác chưa có thì làm thế nào? Nghe như quan đã về đấy. Phải, cháu cũng đoán chừng quan phủ đã về, nhưng không có tiền thì phải khất vậy, cụ bảo làm thế nào được? Bà lão ái ngại trở ra. Cháo chín, chị Dậu bắc mang ra giữa nhà, ngả mâm bát, múc ra la liệt, rồi cúi lấy quạt, quạt cho chóng nguội. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm, bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Bác trai đã khá rồi chứ? Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường, nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt, chừng như vẫn mỏi mệt lắm. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh chói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, lại phải một trận đòn nuôi mấy tháng chưa hoàn hồn. Vâng, cháu cũng nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài khúc cây đã, nhịn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì. Thế thì phải giục anh ấy ăn mau mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháu đã hơi nguội, thằng dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sắp ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó, như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh Dậu uốn vai, ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng. Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, Cai Lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đi à? Nộp tiền sư mau! Hoảng quá, anh Dậu vội đẩy bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì. Người nhà Lý Trưởng cười cách mỉa mai. Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy. Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? Đấy, chị hãy nói với ông Cai để ông ấy gia đình kêu với quan cho. Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám chi khất một giờ nào nữa. Chị Dậu run run. Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất sưu của chúng nó nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu. Hai ông làm phúc nói với ông Lý hãy cho cháu khất. Cai Lệ không để cho chị nói hết câu, trợn ngược hai mắt hắn quát. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở xin khất. Chị Dậu vẫn cố thiết tha. Khốn nạn, nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi, xin ông trông lại. Cai Lệ vẫn giọng hầm hè. Nếu không có tiền sưu nộp cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à? Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà Lý Trường. Không hơi đâu mà nói với nó, chói cổ thằng chồng nó lại, điệu gia đình kia. Người nhà Lý Trường hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, Cai Lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con bé xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho. Tha này, vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để chói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị liều mạng cự lại. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cai Lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng. Mày chói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lèo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét chói vợ chồng kẻ thiếu siêu. Người nhà anh Lý Trường sấn sổ bước đến giơ gậy trực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Anh Dậu sợ quá, muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm, ngồi lên lại nằm xuống, vừa run run vừa kêu. U nó, không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội. Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận. Tha ngồi tù, để cho chúng nó làm tinh làm tội mãi thế, tôi không chịu được. Người nhà Lý Trường hết cơn lặng cá, lóp ngóp bò dậy, hắn vừa chỉ vừa thở vừa chửi chị Dậu, không dám động đến thân thể chị nữa. Chị Dậu đón cái tiểu vào lòng và cũng xa xả chửi giả. Anh Dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên, chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông người nhà Lý Trường. Một hồi hiệu ốc rúc từ ngoài đình rúc vào, mấy bác tuần phu gậy tẩy mã thò theo chân Lý Trường cai lệ kéo đến. Thì ra trong lúc chị Dậu và anh người nhà Lý Trường vật nhau, cai lệ đã chạy thoát gia đình báo với ông Lý Trường. Lý Trường liền đem tuần phu vào bắt vợ chồng chị Dậu. Họ đã giảng giải gia đình hầu quan tất cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa trẻ con và tội án của người đàn bà táo bạo.